Chào Kim, như trưởng đài phát thanh vừa trình bày, sạt lở là một vấn đề nghiêm trọng. Theo Kim nghĩ thì những việc này chủ yếu là do thiên nhiên hay do con người gây ra?
Chào Nam, theo mình thì những việc này do thiên nhiên mà ra.
Nghĩa là sao?
Thật hợp lý khi kết luận rằng thiên nhiên tạo ra thì thiên nhiên sẽ tự điều chỉnh lấy. Chỗ này lở thì chỗ kia tự nó bồi lên. Đấy là cách mà thiên nhiên hoạt động, hầu như ngoài sự kiểm soát của con người.
Tuy nhiên, một số công ty lại còn khai thác cát ở ven sông, góp phần tạo thêm sạt lở.
Vâng, đúng là như vậy.
Vậy, nếu bờ sông bị sạt lở, thì người dân sống bằng cách nào?
Thật là gay go. Càng có ít cá, thì ngư dân càng có ít việc làm.
Như vậy, đó là hậu quả nghiêm trọng của sạt lở bờ sông.
Chính xác.
Theo Kim, thì có cách nào phòng chống sạt lở?
Bước đầu tiên là tìm cách giảm bớt xây dựng nhà cửa và đường xá sát bờ sông. Kế tiếp là hạn chế đánh bắt và nuôi cá ở những vùng có nguy cơ bị sạt lở và cấm các tàu thuyền lớn chạy ngang qua vì chúng gây ra sóng lớn dập mạnh vào bờ sông.
Vậy có cần trồng cây ở trên bờ sông không?
Chắc chắn rồi, nên nghiên cứu trồng những loại cây giữ đất, tránh sóng như cây đước và dừa nước.
Vậy chính quyền sẽ đóng vai trò gì trong nỗ lực phòng tránh sạt lở?
Theo Kim, phòng tránh sạt lở cần hàng tỷ tỷ đồng để nghiên cứu các đặc tính của đất và nhu cầu của dân chúng. Chính quyền có ngân sách thì mới tổ chức nạo vét các lòng sông được. Với sự hỗ trợ tài chính, dân chúng mới có thể xây dựng cột kè ở các bờ sông. Cần phải phổ biến kiến thức cần thiết cho người làm ăn sinh sống ven sông, nhất là những phương cách hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường sống.
Vậy thì chúng ta cần lên kế hoạch cùng hành động ngay, không thì sẽ muộn mất.